Thưa các bác và các anh chị, sáng hôm nay trời rất là đẹp. Minh Đức dự dịp chia sẻ với các bác và các anh chị một bài nói chuyện với cái tựa đề là Hiện Pháp Lạc Trú, tiếng Anh tạm dịch là Living Happily in the Present Moment. Kính thưa các bác và các anh chị, trong đời sống, Minh Đức nghĩ về phương tiện vật chất chúng ta có khá đầy đủ. Ai chúng ta cũng có nhà ở, cũng có xe hơi, cũng có việc làm và cũng có đầy đủ những tiện nghi. Tuy nhiên, về vấn đề hạnh phúc thì không nhất thiết là chúng ta ai cũng có đầy đủ. Và chúng ta, mỗi người đều đi trên con đường là mình tìm hạnh phúc cho mình. Mình đến đây mình tu học để mình tìm một cái phương pháp mà có thể mình phát triển cái hạnh phúc của mình nhiều hơn và mình chuyển hóa những khó khăn. Theo mình nghĩ về phương diện hạnh phúc, nếu mà chúng ta muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải cần có hai điều kiện. Mình Đức xin chia sẻ với các bác và các anh chị sáng hôm nay. Cái điều kiện thứ nhất mà chúng ta cần phải có để có hạnh phúc là chúng ta phải có mặt với sự sống. Sáng hôm nay các bác và các anh chị thực tập ngồi thiền thì được nghe nhắc nhở là chúng ta phải có mặt, vì sự sống chỉ có trong giây phút hiện tại mà thôi. Mình Đức được nghe câu chuyện ở Las Vegas đó. Nó có một cái bảng, nó đề là You have to be present to win ở Las Vegas. Và như ở Lottery Day cũng vậy, You have to be present to win. Trong những lớp của người nói tiếng Anh, Thầm Đức dịch lại cái câu đó. Thầm Đức nói là You have to be present to live. Là sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại mà thôi. Nếu mà chúng ta không có mặt thì chúng ta mất đi sự sống và rất là uổng. Đó là điều kiện thứ nhất mà chúng ta cần có để chúng ta có thể sống một đời sống hạnh phúc. Và cái điều kiện thứ hai mình Đức đề nghị ở đây chúng ta cần phải có là chúng ta phải còn cái khả năng nhìn cho rõ. The ability to see clearly. Khi mà mình Đức nói như vậy, chắc có lẽ các bác và các anh chị, một số người nói cái chuyện này chuyện dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là muốn sống thì phải có mặt mới sống được. Và dĩ nhiên là khi mình sống phải nhìn rõ, mình biết cái sự vật gì đang xảy ra xung quanh mình. Cái chuyện dĩ nhiên. Ở trong cái tuần vừa qua có một khóa tu nói tiếng Anh, professional training ở đây, thì mình có nghe được một cái câu cũng khá thú vị. It is common sense, but not common practice. Có nghĩa là những cái câu mình hồi nãy giờ nói có vẻ dĩ nhiên, không gì khó hiểu hết. Nhưng mà khi mình làm thì hơi khó một chút. Mình nghe thì dễ, nhưng mà làm thì hơi khó. Mình xin được chia sẻ một số câu chuyện về tại sao mà nó khó có mặt với sự sống, tại sao mà nó khó nhìn rõ. Cách đây vào tháng 4, mình Đức có dịp nghe trên cái đài National Public Radio. Vào tháng 4, không biết các bác và các chị có theo những cái news hay không, có một cô ký giả rất là trẻ, khoảng 28 tuổi, cô tên là Jill Carroll. Cô làm ở bên Iraq và không ai cô bị những người khủng bố Iraq bắt cóc. Cổ đã làm ở bên nước Iraq rất là nhiều năm, nhưng mà cổ không ai bị bắt và bị giam giữ gần 3 tháng trời như vậy. Và rất là may mắn là cổ thoát chết, cổ được những người khủng bố đó thả cổ về. Minh Đức có nghe được cái buổi phỏng vấn lần đầu tiên cổ trở về nước Mỹ và sum họp với gia đình ở Boston đó. Thì các bác và các anh chị biết cái câu mà cổ nói là gì không? Cổ nói như vậy: To be able to step outside anytime, to feel the sun directly on your face, to see the whole sky. These are luxuries that we just don't appreciate every day. Đức tạm dịch là được tự do bước ra ngoài nhìn lên trời xanh và cảm được ánh nắng ấm trên da mặt là một hạnh phúc mà chúng ta không nhìn thấy trong đời sống hàng ngày. Mình Đức nghĩ đó, cách đây 3-4 tháng đó, trước khi mà cô Jill Carroll này bị khủng bố ở Iraq bắt đó, thì mỗi ngày cổ ra ngoài trời, cổ đứng ánh nắng ấm chạm vào da mặt, cổ không có thấy cái gì là huyền diệu hết, cổ không thấy cái gì là hạnh phúc hết. Nhưng mà sau 3 tháng trời xém chết, khi mà cổ về, cổ nói là chỉ cần được bước ra ngoài trời một cách tự do khi nào mình muốn và được hưởng được ánh nắng của ánh mặt trời dội xuống vào da mặt mình là một hạnh phúc huyền diệu vô cùng. Khi mình nghe như vậy, các bác và các anh chị, mình nên bước ra bất cứ lúc nào mình có cảm thấy hạnh phúc không, hay là đợi khi nào mình mất đi rồi thì lúc đó khi mình bước ra mình mới thấy là nó là một sự hạnh phúc huyền diệu không thể tưởng tượng. thỉnh thoảng trong đời sống bận rộn chúng ta quên đi. Chúng ta quên là chúng ta có rất là nhiều những hạnh phúc xung quanh mà nó dễ dàng lắm. Nhưng mà khi mất rồi thì chúng ta mới thấy quyến luyến. Một vị thiền sư đã nói là sự sống lúc nào cũng có mặt, nhưng chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng có mặt để tiếp xúc được với sự sống. Sự sống lúc nào cũng có mặt, chỉ có chúng ta không có mặt mà thôi. Kính thưa các bác và các anh chị, thường thường mình cứ tưởng là có mặt với sự sống là một chuyện tầm thường, nhưng mà không tầm thường đâu các bác và các anh chị. Nếu mà mình không để ý thì mình cũng có thể mình mất đi khả năng đó mà mình không hay. Minh Đức được biết là các bác và các anh chị rất là thích nghe cái chuyện, thì Minh Đức kể chuyện. Không biết các bác và các anh chị có nghe câu chuyện con cọp trắng tên Mohini, không biết ở đây có ai nghe chưa? Vào thập niên năm 1960 đó, có một người thương gia rất là giàu của người Hoa Kỳ, họ đi qua Ấn Độ. Lúc đó, cái loại giống mà cọp mà da trắng đó, rất là hiếm. Ông thương gia này ông mới qua bên Ấn Độ và ông mua một con cọp trắng, lúc đó mới 2 tuổi thôi. Thì cái tên là Mohini, thì ông mua ông đem về nước Hoa Kỳ và ông tặng cho cái vườn bách thú ở Washington DC, National Zoo in Washington DC. Khi mà ông tặng cho cái National Zoo rất là mừng và có xây một cái chuồng cho con cọp trắng này rộng 12 feet, by 12 feet, có sân sắt rất là đẹp để cho những người đến thăm có thể nhìn con cọp trắng, rất nhiều người đến để xem con cọp trắng này. Thì một thời gian mỗi năm thì nó lớn lên. Vườn bách thú ở Washington DC mới gây quỹ để bây giờ mình phải xây sao cho một cái chuồng nó rộng hơn, nó có chỗ cho con cọp nó chơi chứ không có nhỏ như là một cái phòng. Cuối cùng họ gây quỹ được và họ xây một cái chuồng rất là lớn, trong đó có thác nước rất là đẹp, có cái hồ, có những cái đồi để cho con cọp có thể leo lên hay chạy nhảy trong cái chuồng đó. Trong cái ngày khánh thành cái chuồng rất là lớn này đó, thì họ thả con cọp Mohini này vào. Thì các bác và các anh chị biết cái phản ứng của con cọp Mohini này khi bước vào một cái nhà mới của nó rất là đẹp, có thác nước, có hồ, có cây, có đồi để nó chạy nhảy. Thì con cọp Mohini này khi người ta thả vào thì nó đi vào xong đi rất là chậm rãi, không biết nó có thiền không, nhưng mà nó đi rất là chậm rãi. Nhưng mà nó đi tới một cái góc của cái chuồng lớn này, dừng lại và sau đó nó đi tới đi lui trong vòng 12 feet thôi. So the tiger went to a corner and stopped pacing herself within an area of 12 feet by 12 feet. Thì cái chuyện con cọp trắng Mohini là chuyện rất là có thật. Các bác và các anh chị, giữa một cái thế giới rất là rộng lớn, giữa một cái chuồng của nó bây giờ là rất là đẹp, nhưng mà con cọp nó không có thưởng thức được. Cái tâm thức của con cọp rất là nhỏ bé, sau bao nhiêu năm rất là nhỏ, nó chỉ biết đi tới đi lui trong vòng 12 feet mà thôi. Dầu là xung quanh nó là có hồ, có đồi, có đá, có cây, nhưng mà vẫn không thưởng thức được. Đó là những cái bài học mà chúng ta cần nghe và chúng ta cần xem. Thỉnh thoảng chúng ta phải nhắc nhở chúng ta. Nguyên một bầu trời rất là bao la ở đây các bác và các anh chị. Ở đây chúng ta có rừng, có núi, nhưng mà các bác và các anh chị có thưởng thức được hay không? Cái tâm mình nó có mở rộng để mình thưởng thức được hay không? Hay là mình giống như con cọp này, dầu là ở trong một cái thế giới rất là to lớn, rất là nhiều hạnh phúc, nhưng mà mình không có tiếp xúc được. Thưa các bác và các anh chị, mình nghĩ thỉnh thoảng chúng ta mình nên tự hỏi mình, người thân mình đứng ngồi kế bên mình đó, mình có tiếp xúc được hay không? Mẹ mình đứng ngồi kế bên, hay là cha mình đứng ngồi kế bên, hay là chồng mình, hay vợ mình, hay là anh mình, chị mình, chúng ta có tiếp xúc được không? Và cái khả năng tiếp xúc này mình nghe thì dễ nhưng mà rất là khó. Bây giờ Minh Đức có một câu tiếng Anh Minh Đức sẽ chiếu lên cái màn ảnh và mời em đi đọc lớn lên cho tất cả mọi người nghe. So there's the English statement I'm going to show up on the screen. You can help read it out loud for everybody. So you ready? Okay. So I need some help. Please read.
I love Paris and my home.
Các bác và các anh chị biết cái câu này á, anh Đức có dịp hướng dẫn ở trường đại học San Leo University ở Virginia Beach và ở Northern Virginia Community College. Thì Minh Đức dạy cái lớp này cũng năm nay đến năm thứ tư rồi. Có nghĩa là Minh Đức dạy cũng khá nhiều các học sinh ở trường đại học đó. Và mỗi lần Minh Đức chiếu cái câu này lên, ai cũng đọc sai hết. Is it really say I love Paris in the springtime? Did anybody read it differently? Có người nào đọc khác không? Cái câu này thật sự đó là I love Paris in the springtime. Mà mỗi lần Đức show là everybody read I love Paris in the springtime. Tại sao vậy các bác và các anh chị? Tại vì mình có hạt giống con cọp Bohini đó. Mình nói giỡn thôi. Tại vì sao? Tại vì mình bị chi phối trong đời sống. Nhiều khi mình nhìn, mình tưởng, mình đọc, mình thấy rõ. Nhưng mà mình có thấy rõ không? Mình có thật sự thấy rõ không? Trong cái tâm thức của mình á, lúc nào nó cũng filter out những cái gì mà mình đọc được hết. Try to smooth out the statement. Mà cái điều mà mình rất là ngạc nhiên á, là mỗi lần họ đọc câu này là họ đọc sai, chứ không phải người Việt không. Nghĩa là everybody understand. Mình đứng có dịp đọc cái bài của một nhà triết gia Hy Lạp. Thì cái ông này cũng có viết một cái bài cũng rất là hay. Cái bài như vậy: Please call things by their right name. When we name things correctly, we comprehend them correctly, without adding information or judgment that aren't there. Does someone bathe quickly? Don't say that he bathed poorly, but quickly. Name the situation as it is. Don't filter it through your judgment. Có nghĩa là chúng ta nên nhìn về sự vật và chúng ta nên gọi cho đúng cái tên của nó. Khi mà mình có đứa con trong nhà mà nó đi tắm mà hơi lẹ một chút đó, mình đừng có gọi nó tắm dối mà nói nó là tắm lẹ, vì chưa chắc nó tắm dối. Thì giống như khi mình đọc một cái câu như vậy, mình nhìn, nếu mà mình nhìn lẹ quá, mình không có chậm lại, mình nhìn cho kỹ, thì dĩ nhiên là chúng ta nghĩ là chúng ta biết, nhưng mà chúng ta chưa chắc là biết. Mình đứng nghĩ trong đời sống, khi mà chúng ta nghe một người nào mà phê bình mình đó, mình có thể mình nghĩ là người đó xấu với mình, đừng chọc ghẹo mình, hay là người đó thật sự là đừng giúp đỡ mình. Mình có gọi cái đó đúng hay không? Mình có tiếp xúc với cái sự sống có đúng hay không? Và ngược lại, trong đời sống hàng ngày có người nào mà nói dễ thương với mình á, người thật sự dễ thương với mình hay không? Kính thưa các bác và các anh chị, mình Đức được dịp đi thăm một cái tu viện ở trên núi vào tháng 5 vừa qua đó. Thì mình Đức có ngồi kế bên cái bờ hồ này và mình Đức có cảm được cái hình ảnh này, và mình Đức chụp cái tấm hình về để chia sẻ với các bác và các anh chị. Hôm đó trời rất là mát và không có gió, và mình Đức ngồi trên bờ hồ và nhìn và thấy những con cá nó bơi rất là thảnh thơi ở dưới hồ. Và mặt hồ nó yên tới nỗi mà nhìn vào mình thấy cái phản ảnh của nó, mình không biết cái nào là phản ảnh, ở dưới là thật sự hay là ở trên thật sự. Nếu mà không có những con cá mà nó bơi ở dưới nước, các bác và các anh chị sẽ không biết là cái nào thực tại và cái nào là phản ảnh. You don't know which one is the real thing and which one is a reflection. Nếu mà không có thấy những con cá bơi như vậy. Và mình Đức nghĩ tới cái câu của nhà triết gia Hy Lạp nói: trong đời sống hàng ngày chúng ta có phản ảnh được cái đời sống nó thực tế hay không, hay các bác và các anh chị, hay lúc nào chúng ta cũng có ý kiến của mình trong đó, chúng ta cũng có những cái sự phán xét của mình trong đó. Dạ kính thưa cô bác và các anh chị, ngày nay thiền quán rất là thịnh hành ở Tây Phương này. Chúng ta nhìn chúng ta thấy có rất là nhiều những cái thiền viện, những cái lớp dạy về thiền ở Tây Phương này rất là nhiều, bây giờ rất là thịnh hành. Và ngày nay khi mà chúng ta nói thiền, cái chuyện không có còn là lạ lùng nữa. Và cái truyền thống thiền được nhiều người thích và thực tập, làm rất nghĩ là tại vì thiền đem về một cái phương pháp rất là thực tế cho người Tây Phương để tìm đến hạnh phúc, làm cách nào để chuyển hóa cái khổ đau của mình, làm cách nào để bớt sự căng thẳng trong đời sống, làm cách nào để tạo hạnh phúc. Do đó thiền rất là thịnh hành trong thế hệ ngày nay. Tuy nhiên vì rất là nhiều người đến tập thiền, rất là nhiều những cái trường đức thấy cũng có những vấn đề, rất là nhiều những hiểu lầm về phương pháp thiền tập. Có một số người họ đi thực tập về thiền Đại Thừa bên Phật giáo, rồi họ đi thực tập thiền bên Nguyên Thủy của Phật giáo, rồi họ đi tập thiền về bên Tây Tạng, rồi họ đi tập thiền về bên Tịnh Độ, rồi họ đi tập thiền bên Yoga. Và nhiều khi họ bắt đầu trộn lẫn những truyền thống thiền và những phương pháp thực tập thiền khác nhau. Thành người đi thực tập thiền thì nhiều, nhưng mà Đức thấy về kết quả thì không có nhiều. Khi mà nói về vấn đề thiền tập trong đạo Phật thì chúng ta xem lại về kinh sách đó, thì Đức Phật giảng là cái căn bản của thiền tập đó, thì nó có hai điểm. Cái điểm thứ nhất đó, là chúng ta cần phải thực tập dừng lại. Cái tiếng của Sanskrit là Samatha, chúng ta phải tập dừng lại. Và thứ hai là chúng ta tập nhìn để thấy rõ. Cái tiếng Sanskrit là Vipassana. Thì các bác và các chị thấy hai cái điểm này hình như nó giống hai cái điểm mà điều kiện phải có hạnh phúc khi mà mình được nêu lên lúc đầu, là chúng ta phải có mặt với sự sống và sau đó chúng ta phải nhìn cho rõ. Thì trong thiền cũng vậy, trong thiền khi chúng ta là phải dừng lại và phải bắt đầu nhìn rõ ràng, là hai cái điểm này rất là giống nhau và cũng không có gì lạ, là tại vì thiền là một phương pháp thực tập để đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Có một số người Mỹ khi mà mình được trình bày là trong thiền họ dừng lại thì nó đời sống này đi rất là lẹ, làm sao mình dừng lại được? It's impossible. How can we stop? Cái dừng lại ở đây là không phải là mình chỉ là một cái hình thức dừng lại thôi. Dĩ nhiên là trong những cái sự thực tập như là ngồi thiền hồi sáng này, chúng ta dừng lại đó. Chúng ta ngồi dễ yên để cho thân ta yên, để cho tâm chúng ta yên, và sau đó chúng ta quán về hơi thở. Có một số sự hiểu lầm khi mà họ nghĩ cái dừng lại này, họ nói là mình phải ngừng lại hết tất cả. Không phải như vậy. Hồi sáng này các bác và các anh chị dừng lại đó, mình có dừng lại thật sự không? Hay là khi mình ngồi mình yên lặng như vậy nhưng mà trong tâm thức nó nghĩ tùm lum hết, nó nghĩ khắp nơi hết, thì lúc đó mình có dừng lại không? Thật sự khi hồi sáng này nếu mà lỡ mình ngồi thân mình rất là yên nhưng mà tâm mình nó đi khắp nơi như vậy thì mình không có dừng lại lúc nào hết. Cái dừng lại của mình chỉ là một dừng lại hình thức mà thôi. Còn cái dừng lại nội dung đó, nó không phải như vậy. Và do đó, trong khi chúng ta đi, trong khi chúng ta đứng, trong khi chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng có thể dừng lại như thường, theo ý nghĩa nội dung mà Đức Phật dạy. Mình rất xin chia sẻ với các bác và các anh chị một câu chuyện trong kinh Người Áo Trắng, hay có tên là kinh Ubhatak. Các bác và các anh chị nào mà đọc kinh thì cũng biết là cư sĩ Cấp Cô Độc là một vị cư sĩ mà rất là thân tín của Đức Phật, là một thương gia rất là giàu, đã cúng dường cho Đức Phật nguyên một cái tu viện, nguyên một mảnh đất rất là lớn để làm một cái tu viện. Thì mỗi khi Đức Phật về vườn cây Kỳ Đà đó, thì Đức Phật có thể về cái vườn Cấp Cô Độc để tịnh dưỡng Đức Phật và tăng đoàn. Thì có một câu chuyện này là một hôm Đức Phật đứng ở tu viện Cấp Cô Độc đó. Cư sĩ Cấp Cô Độc mới mời 500 người bạn thương gia, nghĩa là businessman làm việc với mình đó, đến để nghe Đức Phật giảng. Ở bên Ấn Độ, những người cư sĩ thì họ mặc áo trắng, do đó cái bản kinh mà ghi lại cái buổi giảng của Đức Phật này gọi là kinh Người Áo Trắng. Đức Phật trong cái buổi giảng kinh đó thì có nói về giáo lý rất là quan trọng trong đạo Phật, đó là giáo lý hiện pháp lạc trú, tên là Dittadhammasukha Vihara, Cái chữ Sanskrit Dhisaddharma có nghĩa là giây phút hiện tại. Và cái chữ Sukavihara là sống hạnh phúc. Nghĩa là cái pháp này chỉ chúng ta làm sao mà sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Đây là một giáo lý rất là sâu sắc mà mình Đức nghĩ là nền tảng của sự thực tập trong Đạo Phật, chứ không phải là chỉ một giáo lý thường cho các vị cư sĩ mà thôi. Thì cái giáo lý này nói là chúng ta thực tập làm sao mà chúng ta phải có hạnh phúc ngay trong giây phút này, chứ đừng có đợi ngày mai, chứ đừng có đợi trưa này mình bắt đầu mình có party, mình chơi mình mới vui. Chúng ta phải hạnh phúc, chúng ta phải vui vẻ ngay trong giây phút này. Khi mà các bác và các anh chị ngồi thiền đó, thì chúng ta có sự thoải mái liền ngay trong khi mà ngồi thiền, chứ không phải đợi 5 năm sau hay là 10 năm sau chúng ta mới có hạnh phúc. Khi chúng ta đi cũng vậy, chúng ta đi làm sao cho thoải mái. Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường thường có đi thoải mái không các bác và các anh chị? Nếu mà các bác và các anh chị để ý đó, thường mình đi giống như một có một cái lực nào phía sau đẩy mình vậy đó, đi cho lẹ, làm cho xong, cách nghĩ là như vậy đó, rồi xong mình làm chuyện khác, rồi xong mình làm chuyện khác nữa, xong làm chuyện khác nữa. Do đó cái đời sống thường thường của mình lúc nào cũng bị khó thúc đó. Và Đức Phật có nói là nếu mà chúng ta tu tập mà tinh chuyên đó, chúng ta có thể bước vào cái thế giới của tịnh độ ngay trong giây phút này, chứ không phải đợi chúng ta mất đi rồi chúng ta mới về tịnh độ được. Và trong thiền thì gọi cái khổ tịnh độ đó là duy tâm tịnh độ, nghĩa là khi mà tâm mình an thì chúng ta có thể có được hạnh phúc ngay trong giây phút này. Có một câu chuyện, các bác và các anh chị biết Đức Phật thường thường trong đời sống Đức Phật là giỏi, rất là nổi tiếng. Thường thường hết người này người nọ thường đến để chất vấn Đức Phật lắm. Mà lý do là nếu mà mình chất vấn Đức Phật mà mình ăn đó, mình thắng cái cuộc tranh cãi đó thì mình sẽ nổi tiếng, thì có nhiều thêm đệ tử. Còn nếu mà mình thua thì thôi, ổng cũng lớn quá, mình thua không sao, mình thua không lớn mà. Mình Đức nghĩ thời Đức Phật cũng khổ thiệt, ổng lỡ ổng nổi tiếng, thành hết người này lại chất vấn người kia, lại tra khảo hỏi, thành cũng mệt lắm. Thì có một câu chuyện trong kinh cũng ghi lại là của một nhà trí gia lại chất vấn Đức Phật, mới hỏi là Đức Phật và tăng đoàn đó mỗi ngày làm gì. Thì Đức Phật cười, Đức Phật mới nói là thì tôi cũng ăn, rồi xong đó tôi cũng rửa chén rửa bát, rồi xong rồi tôi cũng dọn dẹp, rồi cũng giặt quần giặt áo, vậy thôi. Thì Phật trả lời như vậy. Còn trí gia nói ồ, như vậy thì Đức Phật cũng giống như chúng tôi thôi, đâu khác gì đâu. Chúng tôi cũng ăn, chúng tôi cũng rửa bát, chúng tôi cũng giặt giũ quần áo, cũng dọn dẹp, thì Đức Phật đâu khác gì chúng tôi đâu. Thì Đức Phật cũng mỉm cười, Đức Phật nói là khác chứ. Khác cái chỗ là chúng tôi làm trong thảnh thơi và an lạc. Cái câu đó nói rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là sâu sắc. Đức Phật có nói là hằng ngày khi mà chúng ta rửa chén, rửa bát đó, nếu mà chúng ta rửa chén, rửa bát chỉ để cho chén bát sạch thôi đó, thì quá uổng cái đời sống của mình. Chúng ta phải rửa chén, rửa bát làm sao mà trong khi rửa chén, rửa bát chúng ta có được sự thảnh thơi, có được sự an lạc, thì mới đúng cái ý nghĩa của một người tu học. Và Đức Phật nói cái chỗ khác biệt của cái người tu học và người chưa có tu học là chỗ nào các bác và các anh chị? Là cái chỗ là người chưa tu học đó, không có sự thảnh thơi và an lạc trong khi mình sống, trong khi mình đi lại, trong khi mình làm việc. Cái người tu học cũng làm giống như người không tu học, nhưng mà có khác cái là khi mà họ làm họ không có bị hối thúc làm cho xong để làm chuyện khác, mà họ làm trong sự thảnh thơi, trong sự an lạc. Khi mà mình rửa chén rửa bát, mình rửa chén rửa bát với cả thân cả tâm của mình, hết lòng của mình ngay trong giây phút đó. Giây phút đó là giây phút quan trọng nhất. Mà tại sao giây phút đó là giây phút quan trọng nhất vậy các bác và các anh chị? Mình có hỏi câu đó với những người trong lớp ở trong trường đại học á, thì họ nói là giây phút đó chưa chắc quan trọng, giây phút quan trọng nhất là giây phút tôi lên lương á. Giây phút mà ông chủ kêu tôi vào mà cho lên lương, giây phút đó quan trọng nhất. Thì mình Đức nói là làm sao mà giây phút đó khác với giây phút này. Đức Phật nói là giây phút nào cũng quan trọng hết, và giây phút hiện tại là quan trọng nhất, tại vì chỉ có giây phút này mới có sự sống thôi. Sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Do đó nó là quan trọng nhất. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có giây phút hiện tại, giây phút mầu nhiệm mà thôi. Do đó giây phút này là quan trọng nhất. Nếu mà các bác và các anh chị đợi tới khi mà mình lên lương mới là quan trọng nhất á, thì chưa chắc. Và mình nên hỏi một câu nữa là nếu mà hiện tại mình chưa có hạnh phúc đó, thì cái gì bảo đảm là tương lai mình sẽ có hạnh phúc các bác và các anh chị? Do đó Đức Phật nhắn nhủ chúng ta là phải hiện pháp lạc trú, phải thực tập làm sao mà ngay bây giờ chúng ta có hạnh phúc. Dạ kính thưa các bác và các anh chị, mình Đức thấy về vấn đề hạnh phúc đó, trong cái xã hội Việt Nam chúng ta thường nghĩ là chúng ta không có đầy đủ tất cả những điều kiện có hạnh phúc bây giờ, trong mai sau chúng ta mới có, hay chúng ta lúc nào cũng chạy theo một cái tương lai hết. Có một cái chuyện mà mình Đức thường kể nhất đó là mình Đức thường nghe các cha mẹ khuyến khích các con ráng đi học để cho sau này mình có điểm cao, SAT điểm cao, mình xin vào trường đại học, mình đi học cái trường cho tốt. Rồi xong cái nhỏ ráng hết sức nó học, được SAT điểm cao, xin vào cái trường đại học. Xong cái ba mẹ nói là con ráng học trường đại học đi con, ráng học đi để sau này con có cái bằng cấp nó tốt, con đi xin việc cho dễ. Rồi xong đứa nhỏ ráng hết sức học, học xong ra trường nó con ráng đi con, bây giờ đi làm để dành tiền để mình mua nhà, mua cửa, mua xe, có sự nghiệp chứ. Cái đứa nhỏ cũng ráng hết sức đi làm, xong rồi nó con ráng đi con, bây giờ con có gia đình rồi, phải lo cho con nữa, phải lo bảo hiểm, phải lo insurance, con ráng đi. Rồi xong cái ráng đi. Đó là một câu chuyện mình Đức thường kể. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ hiện tại bây giờ mình chưa đầy đủ những điều kiện, mà phải đợi tới tương lai thì lúc đó mình mới đầy đủ tất cả những điều kiện cho hạnh phúc. Thì trong bản kinh, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy là ngay trong giây phút này chúng ta có đầy đủ tất cả những điều kiện để có hạnh phúc. Mình Đức nói như vậy sợ các bác và các anh chị không tin là kinh Hoa Nghiêm, thì mình Đức phải lấy kinh Hoa Nghiêm ra chiếu lên. Nhưng mà chắc các bác và các anh chị cũng đâu biết tiếng Hán hả? Thì thôi ráng tin đi. Thì Hoa Nghiêm có một đoạn nói như vậy, nói là hạnh phúc á, hiện tại bây giờ chúng ta có đầy đủ điều kiện để chúng ta có, không cần phải đợi tới ngày mai, không cần phải đợi ông chủ kêu lên lương mới có hạnh phúc. We have all what we need to be happy right now, in the present moment. Và Đức Phật có nói là nếu mà chúng ta không hạnh phúc bây giờ thì chừng nào? Không lẽ mình ráng đi con hay sao? Và kính thưa các bác và các anh chị, Minh Đức cũng có dịp đọc qua cuốn sách của một vị giáo thọ người Hoa Kỳ theo truyền thống Soto Zen, một vị Buddhist priest. Thì ông có làm một cuộc hành trình đi bộ hành hương từ New York qua tới California. Buổi hành hương mà đi bộ là rất là xa, những cái đường đi khoảng gần 4.000 mile qua nhiều tiểu bang như vậy. Thì Minh Đức được đọc nhật ký của ông đó, thì ông có nói là ổng có dịp đi qua những cái làng mà rất là dễ thương, dân ra tiếp đón ổng. Dầu là thấy ổng là một người tu sĩ cạo đầu, vẫn tiếp đón ổng, vẫn cho ổng ăn như thường. Nhưng mà đồng thời ổng cũng có đi qua những cái thành phố mà rất là hung dữ, rất là kỳ thị. Và trong những cái dịp khác thì ổng phải ngủ ngoài đường, trời rất là nắng, nhiều khi muốn hỏng cái da đầu của ổng luôn. Và có những lúc thì ổng cũng phải ngủ ngoài trời mưa. Thành cái chuyến đi hành hương kéo dài khoảng một vài tháng như vậy, thì ổng đi từ New York qua tới California. Và cuối cùng ổng đi hoàn tất cái chuyến đi hành hương, ổng đi bộ, không có đi xe gì hết, và không có đem đồ ăn hay gì hết. theo đúng theo cái truyền thống của Đức Phật là đi khất thực, đi đâu mình xin ăn người ta cho thì mình ăn, không cho thì mình đói. Thì ông kể, ông nói là cái điều mà ông học được nhiều nhất, các bác và các anh chị biết là cái gì không? Trong suốt cái mấy tháng trời đi hành hương như vậy, từ bên miền Đông nước Mỹ qua tới miền Tây nước Mỹ, thì ông trình bày là hơi thở, nhờ vào hơi thở mà giúp ông đi chọn cái con đường đó. Ông nói là bất cứ lúc nào trong cái chọn đường đó mà nếu mà ông suy nghĩ về cái chuyến đi mà kéo dài hơn 4.000 dặm như vậy và nhiều tháng như vậy, ông nói cho ông bỏ, ông không đủ nghị lực để ông đi nguyên một cái đoạn đường như vậy. Cái điều mà giúp ông đi nguyên cái đoạn đường như vậy là hơi thở. Khi ông đi ông chỉ biết hơi thở thôi, ông chỉ biết giây phút này thôi, không biết giây phút tới khi mình đến cái thành phố đó họ đối xử mình như thế nào, nhưng mà biết giây phút bây giờ thôi. Bây giờ ông đang sống, ông đang có sức khỏe, ông đang có trời xanh mây trắng, thì ông biết cái hơi thở này thôi và bước chân này thôi. Thì ông nói khi mà ông đi với cả thân cả tâm. Thì mình rất nghe giống như là mình ngồi thiền rồi, các bác và các anh chị, khi mình ngồi thiền mình theo dõi hơi thở của mình với cả cái thân của mình và cả cái tâm hồn của mình. Thì khi ông đi như vậy đó, và nhờ vậy và ông đi chọn cái con đường đó, và ông học được là ông nói là cái thời tiết bên ngoài, cái đời sống bên ngoài nó cũng giống như tâm thức của mình vậy. Có khi mà lại được cái chỗ thành phố thì họ vui vẻ, họ tiếp đón mình. Có khi mình lại qua thành phố thì họ rầy la mình, họ đuổi mình đi. Ông nói giống như cái tâm của ông vậy. Có lúc vui, có lúc buồn, có lúc bình thường, có lúc sợ hãi, có lúc lo âu. Thì ông nói là dầu là những cái sự khó khăn đó bên ngoài hay là bên trong đi nữa, cái mà giúp ổng vững vàng trong đời sống là hơi thở. Ông quay lại ông nhìn cái hơi thở của ổng, và cái đó là cái sự thực tập mà Đức Phật dạy chúng ta, là khi mà chúng ta bất an, khi mà chúng ta thấy không vững vàng, chúng ta trở về với hơi thở và biết mình thở trong giây phút hiện tại. Dạ kính thưa các bác và các anh chị, cách đây khoảng một năm, Đức được may mắn cùng với một số các anh chị đi tìm kiếm một nơi để thành lập một trung tâm tu học. Thì mình Đức cũng có đi dịp đọc trong bản kinh Tứ Niệm Xứ đó, ở đây cho các bác và các anh chị biết, đó là quyển kinh mà thiền quán mà gọi là quyển kinh gối đầu giường cho tất cả những thiền sinh, những người nào muốn tu học thiền là phải đọc quyển kinh Tứ Niệm Xứ. Đó là quyển kinh căn bản, hay có cái tên nữa là kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật có dạy rất là rõ về phương pháp thực tập thiền, nhưng mà Đức Phật cũng dạy luôn cái môi trường thế nào thuận lợi cho cái việc thực tập thiền, thì Đức Phật dạy rất là rõ. Đức Phật dạy là nơi đó phải có rừng, phải có nơi yên tĩnh, phải có cây, và một vị hành giả có thể bước vào một cánh rừng, đến dưới gốc cây ngồi xếp bằng và ngồi rất là vững, và sau đó theo dõi hơi thở. Thì khi mà Minh Đức và một số các anh chị đi kiếm để thành lập một trung tâm đó, thì đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải có để thành lập một trung tâm thiền quán. Do đó mà các bác và các anh chị thấy Minh Đức không có làm một cái trung tâm tu học ở thành phố là như vậy. Chúng ta phải cần một nơi nào quan trọng là có rừng, có núi, có sự yên tĩnh để chúng ta có thể về nghỉ ngơi và thật sự thực tập thiền quán. Và các bác và các anh chị thấy là sau một năm thì trung tâm của chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện mà Đức Phật nói. Có rừng, ở đây chúng ta rộng hơn 20 mẫu. Mà mình nói là 20 mẫu đó thì của mình nữa các bác và các anh chị, còn có những mẫu của hàng xóm nữa, cả trong cả ngàn mẫu. Và ông hàng xóm đây rất là dễ thương, ông nói là mình muốn đi qua đất cổng trên thì mình đi qua thôi. Do đó thật sự chúng ta có nguyên cái rừng núi này rất là yên tĩnh. Sáng ngồi thiền các bác và các chị thấy nghe tiếng chim hót. Trong thành phố mình không có sự yên tĩnh như vậy. Và mình rất là vui chia sẻ là trung tâm chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện để làm một môi trường thuận lợi để mời các bác và các anh chị về đây tu học. Và trong năm qua, Sinh Thức đã tổ chức được khá nhiều những cái chương trình sinh hoạt khác nhau cho các bác, cho các em nhỏ, cho các bạn trẻ nói tiếng Việt, nói tiếng Anh. Thì đúng như cái lời nguyện mà các bác và các anh chị nghe chúng ta đọc lên hồi sáng này đó. Chúng ta phải làm sao mà đem cái con đường tu học và trình bày lại để thích hợp với mọi thế hệ. Thì như vậy chúng ta mới thật sự là đáng là con cháu của liệu vị tổ sư của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Chúng ta phải làm sao cái đường lối tu học, cái phương pháp tu học càng ngày càng hay hơn. Nếu cần chúng ta chuyển hóa, thay đổi làm càng ngày càng hay hơn. Và tại trung tâm Sinh Thức, các bác và các anh chị, cái giáo lý mà hiện pháp lạc trú là cái châm ngôn của sự tu học của các anh chị ở đây. Do đó các bác và các anh chị thấy giàu bận rộn như thế nào đi nữa, trong cái việc làm của mỗi người, mỗi anh, mỗi chị ở đây đều phải làm trong cái sự thảnh thơi và an lạc. Đó là hai điều kiện. Còn nếu không, chúng ta không có khác gì người ở ngoài phố mà không biết tu học. Tạo một trung tâm như vậy đâu có khó. Có nhiều trung tâm lớn hơn nữa. Nhưng mà ở trung tâm này, nước hy vọng là khác. Cái chỗ là chúng ta có sự thảnh thơi và có sự an lạc, có một sự tu học thật sự. Do đó, hôm nay khi mà các bác và các anh chị dùng cơm xong, dùng thức ăn xong mà đi rửa bát đó, nhớ đừng có rửa bát cho nó sạch. Rửa bát mà cho nó sạch không thì nó uổng lắm. Mình rửa bát cho nó sạch, đúng rồi, nhưng mà phải có sự lạnh hơi trong khi mình rửa bát. Mình biết mình đang rửa bát và mình có sự an lạc, có sự thoải mái. Như vậy chúng ta mới xứng danh là con cháu của chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị tổ sư. Và trước khi chấm dứt cái bài nói chuyện sáng hôm nay, mình cũng muốn chia sẻ một số hình ảnh trong những sinh hoạt tu học vừa qua. Và mình Đức nhìn qua những hình ảnh này thì mình Đức thấy không có cái bài pháp nào mà hùng hồn bằng những cái bài pháp mà thân pháp như vậy. Các bác và các anh chị nhìn thì đúng là các bác và các anh chị mà mình Đức chiếu cái hình này lên là thật sự có cái hiện pháp lạc trú trong đó. Khi mình tu học như thế nào mà có niềm vui. Mình nghĩ là không có một bài pháp, không có một lời nói nào mà nó hay hơn là những hình ảnh này. Khi mà các bác về đây tu học, chúng ta về đây tu học mà có niềm vui trong sự tu học, ngay trong giây phút đó, thì mình nghĩ là các bác và các anh chị đang thực hành cái giáo pháp hiện pháp lạc trú đó, có được hạnh phúc ngay trong giây phút này. Và mình rất là vui nhìn trong hình thì thấy bác bầu cũng có hình trên đây. Cô Từ Mẫn cũng có hình trên đây. Có được sự hạnh phúc ngay trong sự thực tập. Và xin chúc các bác và các anh chị có được những sự tu học và về đây tu học chung với Tăng Thân Sinh Thức để chúng ta thực tập cái khả năng có mặt với sự sống. Để chúng ta thực tập cái khả năng nhìn cho rõ. Để lần sau mà Minh Đức có chọc ghẹo mà chiếu lên cái hình đó thì mình nói rất là rõ chứ mình phải nói lờ lờ đàng hoàng. Và nếu mà ngày nào mà Minh Đức chiếu đó lên mà có người nào đọc được như vậy, Minh Đức rất là vui. Là chúng ta thật sự có mặt đó và chúng ta thật sự tiếp xúc với đời sống. Dạ, xin cảm ơn các bác và các anh chị. Và khi nghe tiếng cánh, mời các bạn và các anh chị chúng ta thảnh thơi và an lạc, thư giãn.